cái nhìn của Thiên Chúa, lạc quan, kiên nhẫn và nhân từ. Quý bạn thính giả thân mến, Rabbi Jonathan ngày còn bé rất nghịch ngợm và cứng đầu cứng cổ không ai trị nổi. Một hôm cha của ông nghe nói có Rabbi Aaron là người rất hiền đức mới từ xa tới, nên đánh liều dẫn thằng con ngỗ nghịch tới ra mắt Rabbi Aaron và than thở: "Thưa thầy, Jonathan là một đứa bé tai quái và không chịu học hành gì cả." Nghe thế, Rabbi Aaron trả lời: "Ông hãy để nó ở đây với tôi một lát." Khi chỉ còn một mình với cậu bé, Rabbi Aaron mới kéo Jonathan đến gần và ôm chặt cậu bé vào lòng mình mà không nói gì và cũng không trách mắng cậu gì cả. Một lúc sau, khi cha cậu bé trở lại, Rabbi Aaron mới trao cậu cho ông ta và nói: "Tôi đã dạy cháu một bài học nho nhỏ cho các ngày lễ. Thôi, ông hãy đem cháu về, chắc chắn cháu sẽ khá hơn đấy." Quả nhiên sau này, Jonathan trở thành một rabbi hiền đức và danh tiếng. Ông thường kể lại cho các môn sinh nghe câu chuyện trên đây trong đời mình và kết luận: "Chính hồi ấy, thầy đã học biết cách thức Thiên Chúa dùng để hoán cải những người tội lỗi." Quý bạn thính giả thân mến, phải, để hoán cải những người tội lỗi và gian ác, Thiên Chúa không theo phương thế của con người, là khai trừ và tiêu diệt, mà dùng tình yêu thương nhân thứ và lòng kiên nhẫn hiền dịu để cảm hóa họ. Đó là sứ điệp Mẹ Giáo Hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 16 năm A. Chương 13 câu 23 tới 43 phúc âm Thánh Matthew gồm dụ ngôn cỏ lùng và hai hình ảnh so sánh là hạt cải và men trong bột. Dụ ngôn cỏ lùng phản ánh sự thất bại bề ngoài của Chúa Giêsu trên bước đường rao truyền tin mừng cứu độ. Đứng trước tình trạng này, các môn đệ và những người ủng hộ Ngài nôn nóng mong muốn Chúa Giêsu tỏ lộ uy quyền đè bẹp những kẻ chống đối lời Chúa, tiêu diệt họ để cho các tín hữu được lớn mạnh và lớn mau mà không gặp khó khăn cản trở. Họ muốn Chúa Giêsu thực hiện lời các ngôn sứ đã từng báo trước trong Cựu Ước liên quan tới số phận của phường gian ác và người tội lỗi. Qua dụ ngôn cỏ lùng mọc chen với lúa, Chúa Giêsu cho thấy sự đối chọi giữa thái độ bôn chôn nóng nảy của các đầy tớ và sự bình tĩnh kiên nhẫn và nhân từ của chủ ruộng. Chủ ruộng không sợ cỏ lùng gây nguy hại cho mùa gặt của mình, nhưng sợ lệnh cho nhổ cỏ lùng sẽ gây ra cuộc càn quét phương hại đến cả lúa, nên quyết định đợi chờ cho tới ngày sau hết khi mùa gặt đến. Thật thế, kinh nghiệm lịch sử chứng minh cho chúng ta thấy, cuộc cách mạng nào dù chính đáng và hay đẹp tới đâu đi nữa, khi tiêu diệt phường gian ác cũng luôn gây chết chóc và khổ đau cho biết bao nhiêu người vô tội. Qua dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai thực tại trong cuộc sống con người và hai thái độ nền tảng trong cung cách hành xử của Thiên Chúa. Thứ nhất là sự hiện diện của sự dữ bên cạnh sự thiện. Sự kiện kẻ tội lỗi gian ác sống bên cạnh và trà trộn với người công chính thánh thiện là một thực tại không thể tránh né được. Thứ hai là những chống đối mà nước Chúa gặp phải cũng nằm trong sự trưởng thành bình thường của nó. Trên con đường cuộc sống lòng tin của mình, tín hữu sẽ luôn luôn gặp sức cản ngăn của sự dữ và các đánh phá của ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa đã có thái độ nào trước hai thực tại này? Ngài lạc quan tin tưởng, kiên tâm và nhân thứ. Hành động cứu độ của Thiên Chúa tuy kín đáo nhiệm màu, chứ không lộ liễu ồn ào như sức tàn phá của sự dữ, nhưng chắc chắn mạnh mẽ và hữu hiệu, đến độ Thiên Chúa không cần phải vội vàng hiện thực trước trong dòng lịch sử sự phán xử của thời cánh chung. Dĩ nhiên, trước cái gian tham ác độc của nhiều người, trước các bất công và khổ đau chồng chất do họ gây ra, tín hữu nào mà không nôn nóng và ước mong Thiên Chúa mạnh mẽ ra tay đánh phạt phường bất lương gian ác ấy, như một ngôn sứ Elia, như một Gioan Tẩy Giả, nóng nảy muốn lửa trời thiêu rụi mọi dấu vết của tội lỗi và sự dữ ấy cho dân Chúa. Nhưng thái độ bôn chôn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn ấy cũng dễ biến tín hữu trở thành người giả hình và cuồng tín. Và đây không phải là điều Thiên Chúa muốn. Nói cách khác, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tất cả noi gương Ngài, tin tưởng nơi sức mạnh của sự thiện để kiên nhẫn với những người gian ác và nhân từ với các kẻ tội lỗi. Sức mạnh của ơn cứu độ tuy xem ra nhỏ bé như hạt cải và ít ỏi như nấm men trong đống bột xã hội khổng lồ này, nhưng chúng có sức mạnh nội tại biến đổi tâm lòng con người và canh tân bộ mặt thế giới. Dụ ngôn cỏ lùng khẳng định rằng phải sống và để cho người khác sống, bởi vì không ai biết chắc chắn được sự thật, hay bởi vì con người có quyền tự do và không được phép làm thương tổn tới sự tự do của người khác, nhưng nó nêu bật sự kiện sau đây. Đó là đức tin bảo đảm với chúng ta rằng sức mạnh cứu độ của lời Chúa thắng vượt được mọi chướng ngại. Cỏ lùng được để cho lớn lên, không phải vì nó có quyền lớn lên. Người gian tham ác độc được phép tiếp tục sống, không phải vì có quyền sống gian tham ác độc, nhưng bởi vì Thiên Chúa không cần phải ra tay can thiệp, tiêu diệt họ để cho ơn cứu độ của Ngài chín mùi, và bởi vì Thiên Chúa không muốn người công chính cũng phải liên lụy trong hình phạt giáng xuống trên kẻ gian ác. Cuộc sống của một người vô tội quý giá hơn cuộc sống của một kẻ gian ác. Vì thế nên, nếu trong thành Sodoma mà chỉ có được 10 người công chính thôi, thì vì mạng sống của 10 người vô tội ấy, Thiên Chúa cũng sẽ không đánh phạt dân thành tội lỗi. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là người gian tham ác độc không phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét sau hết. Dụ ngôn giới thiệu hai nhóm đối chọi nhau và không thể thay đổi. Cỏ lùng không thể trở thành lúa, và lúa không thể trở thành cỏ lùng được. Nhưng người tội lỗi có thể hoán cải tâm lòng trở về với Chúa, và kẻ công chính cũng có thể bỏ Chúa để chạy theo con đường tội lỗi và trở thành đồ đệ và nô lệ của Satan. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn lạc quan, nhân từ và kiên nhẫn với mọi người. Do đó, đối với kẻ tội lỗi gian tham ác độc, thì thời gian chưa bị đánh phạt là thời gian ân sủng, bởi vì đó là dấu chỉ Thiên Chúa còn đang đợi chờ họ hoán cải tâm lòng và thay đổi lối sống. Còn đối với người công chính, đó cũng là thời gian ân sủng, bởi vì Thiên Chúa còn cho họ có dịp củng cố lòng tin cậy mến, thanh tẩy tâm lòng, lập thêm công phúc, mở mang nước Chúa, trợ giúp người khác trở về với Chúa, trở nên thánh thiện và giống Thiên Chúa hơn. Nói cách khác, trong cánh đồng lịch sử loài người và lịch sử thế giới, Thiên Chúa là chủ ruộng và ma quỷ là kẻ thù đối địch với nhau. Hạt lúa là người công chính và cỏ lùng là kẻ gian ác được gieo vãi và mọc chen lẫn nhau. Và cũng có hai kiểu cách gặt hái, nhổ tận gốc rễ hay để cho lớn lên cho tới ngày gặt hái sau hết. Nhưng qua hai hình ảnh hạt cải và nấm men, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng cho dù kẻ gian ác và người ngay lành phải sống chung với nhau, chương trình cứu độ của Thiên Chúa vẫn không bị bóp nghẹt, trái lại còn lớn mạnh lạ thường nữa. Mầm giống ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã gieo vãi vào lòng cánh đồng thế giới này qua Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Ngài nhập thể làm người, lớn mạnh và tiếp tục phát triển luôn mãi cho tới ngày tận thế. Giáo hội tiếp tục sứ mệnh gieo vãi hạt lúa tin mừng trong muôn vàn khó khăn, nhưng chính Chúa Giêsu là đấng làm cho hạt giống lời Ngài lớn lên và đơm bông kết hạt. Sự lạc quan trên đây cũng được soạn giả sách Khôn Ngoan trình bày trong chương 12. Là tác phẩm được biên soạn ra tại Alexandria bên Ai Cập, nơi có một cộng đoàn Do Thái đông đảo sinh sống, soạn giả suy gẫm về lòng tin và biến cố xuất hành và nhắc nhớ dân Do Thái đừng quên bài học tình yêu thương nhân thứ bao la và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Đường lối chính trị của Thiên Chúa là xét xử với lòng dịu hiền và cai trị với lòng nhân thứ, mặc dầu Ngài là đấng toàn năng. Nghĩa là Thiên Chúa dạy cho tín hữu biết rằng con đường cứu độ là con đường của tình yêu thương nhân thứ và kiên nhẫn xót thương. Do đó, mọi người đều được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ ấy và noi gương cung cách hành xử trên đây của Thiên Chúa trong các liên hệ với tha nhân. Trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với chúng ta dấu chỉ thứ ba của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh trao ban cho chúng ta. Đó là sự cầu khấn rên xiết thiết tha vô ngần của Chúa Thánh Thần đang dẫn mọi tín hữu tiến về với Thiên Chúa Cha. Cùng với tiếng rên la chào đời của một thụ tạo mới, của một vũ trụ mới và một con người mới, lời nguyện cầu rên xiết mà Chúa Thánh Thần nói lên trong con tim của mỗi một tín hữu đánh động lòng xót thương của Thiên Chúa Cha. Đây không phải là lời cầu xin của con người tội lỗi đầy thiếu sót bất toàn, đến độ không biết phải xin gì cùng Thiên Chúa, nhưng là lời cầu tha thiết vẹn toàn của ngôi ba Thiên Chúa. Chính vì thế nên Kitô hữu có thể vững chí cậy trông, lạc quan, hướng nhìn về ơn cứu độ tương lai của mình. Nghĩa là cho dù đang phải bước đi trong bóng tối hiện tại, Kitô hữu vẫn vui sướng tin yêu vì nước của Thiên Chúa đã đến giữa trần gian này rồi. Thank you.